Quý vị biết không, chúng ta rất là có phước mới có cái cơ hội mà tụ họp lại đây để mà nghe cái kinh Lục Tổ này. Ngài Lục Tổ là một cái vị đấng tổ sư rất là quan trọng trong cái Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Người Tàu có liên quan gì tới không? Tại vì thiệt ra đó, Ngài Lục Tổ đó có cái liên hệ rất là mật thiết với cái Pháp của chúng ta. Quý vị biết không, Ngài Tiên Hóa đó, lúc 6-7 tuổi đó, còn chút xíu á, mà Lục Tổ đã tới dạy Ngài rồi. Như lúc đó Ngài tới, Ngài dạy, Ngài Tiên Hóa truyền Ngài Tiên Hóa 3 cái bàn tay thủ nhãn. Còn quý vị ngày hôm nay á, đệ tử của chùa này nó có 42 bàn tay, Ngài Tiên Hóa được 3 bàn tay thôi. Được dạy chừng nữa thôi. Đó là thầy nghe lại từ cái miệng thầy Hằng Trưởng đó. Ngài còn tiên báo trước, Lục Tổ tiên báo trước Ngài Tiên Hóa. Trong tương lai, ông sẽ qua xứ Mỹ này, đem Phật Pháp qua xứ Mỹ này. Hồi đó, Ngài Tiên Hóa chỉ là một cái người cư sĩ thôi, tu nít thôi, mà đã nói trước rồi. Thành ra Ngài Lục Tổ đó, có cái liên hệ rất là mật thiết với chúng ta. Quý vị đừng có nghĩ rằng cái này là chỉ là sách vở, là kinh điển thôi. Đây là một cái vị thánh nhân. Ngài rất là quan tâm với chúng ta. Ngài rất là quan tâm tới với tất cả quý vị. Tại thiệt sự nếu mà quý vị mà thiệt sự mà muốn tu hành đó, Ngài sẽ giúp quý vị. Đó là kinh nghiệm của thầy luôn đó. Không phải riêng Lục Tổ tới dạy Ngài Tiên Hóa. Ngài tới dạy thầy lúc mà hàng 2002, 2003. Khoảng chừng 2003. Cái duyên nào? Hồi đó mỗi ngày thiền. Hồi đó tự tu thiền thất ở nhà, mỗi ngày tu thiền mỗi ngày mười mấy tiếng một ngày, 20 tiếng một ngày. Thầy được dạy rằng là mình phải nghe, mình phải nghe cái lời giảng của... Hồi đó thầy tu mỗi ngày tu thiền thất, mà theo cái pháp thầy học được á, là mỗi ngày phải nghe cái pháp của người thánh nhân. Cái vị tu mà gắt gao, mỗi ngày phải nghe cái chánh pháp, không phải bất cứ pháp gì đâu, phải nghe chánh pháp. Thì thầy mới nghiên cứu cái lời dạy của Ngài Lục Tổ. Ngoài kia thì thắc mắc một cái lời dạy của Ngài đơn giản về cái tứ quả, tam quả A La Hán. Thầy nói là cái tam quả A La Hán như vậy đó. Người Tàu người giảng nói một câu thôi, giảng có một hai câu thôi, thầy hiểu không được. Người Tàu nói pháp đó, cái pháp người Tàu giảng á chỉ là rất là cô động, thành ra nốt một hai câu thôi, thầy hiểu không được, thầy không hiểu được. Thầy tới cái chợ siêu thị ABC ở Bosa đó, lúc đó đừng kiếm mua cái bắp cải. Có một cái ông già luồn tịt mà ốm nhách nữa. Ông đứng chiếm cái chỗ đó. Mình là người dân tú, người thất nghiệp mà nghĩ là mình không có thì giờ. Thì thầy mới khám phá rằng là cái phản ứng của thầy, cái hành động của thầy á. Thầy mới hiểu rằng là cái hành động của mình lúc đó đó, là nó đi ngược lại cái hành động của một cái người tam quả A-la-hán. Thì cái óc tình đó đang suy nghĩ là cái cảnh giới của cái tam quả A-la-hán như vậy, mà cái hành động mình nó đi ngược lại cái óc mình. Thầy mới hiểu được cái lời dạy của Ngài Lục Tổ. Thầy thắc mắc là mấy ngày liên tiếp, và tại vì có Ngài Lục Tổ mới giảng như vậy thôi, những người khác không có kinh điển nào giảng. Là những người tổ dạy cái pháp, họ dạy những cái pháp mà kinh điển không có. Thầy mới lo, thầy mới bật ngửa ra, té ra cái ông già đó mà trong cái tiệm siêu thị ABC đó, thì ông Ngài Lục Tổ hóa thân ra cái người đó. Thì học á, mình nghe chuyện đó thôi. Thầy mới bật ngửa ra, thầy nói mình nghĩ mình ngon lành, té ra mình còn thua tứ tam quả A-la-hán. Thầy mới học được cái mới phám phá ra là cái lúc mà đọc sách mình chỉ nói là Bồ Tát, chỉ hóa thân ra, mình ngờ thiệt sự Ngài Lục Tổ hóa thân ra. cái ngài Lục Tổ, cái chắc chắn thì tin là ngài Lục Tổ là Phật rồi, chứ không phải Bồ Tát nữa rồi. Thì lời dạy bà thâm sâu dễ sợ. Thầy nói quý vị nghe, nếu quý vị đọc những lời thánh nhân, nhắc quý vị là học đó, nên học những lời thánh nhân, quý vị học những cái lời của thánh nhân đó, tự nhiên như kinh nghiệm của thầy, kinh nghiệm của ân sư của thầy ngài Tiên Hóa đó, những cái vị thánh nhân này đó, cá nhân thầy cũng như cá nhân ngài Tiên Hóa rất may mắn được họ tới họ dạy cho. Thành ra ông ngài Lục Tổ ngài hiện ra làm hóa thân ra một cái ông già úm nhách lũ khụ, mà cái hành động rất rất là kỳ cục. Mà vì các kỳ cục như vậy thầy có cái phản ứng đó. Thành ra khi mà có cái hành động như vậy, khi mà quý vị để ý cho coi, khi mà người ta có hành động nó không có tốt, khi mà người ta có hành động không có tốt, chuyện gì xảy ra cho mình? Mình đã già tóc bạc phơ rồi mà vẫn còn cái hành động như con nít. Mình thắc mắc người ta 70 tuổi rồi tóc bạc phơ rồi mà khi họ chưa hiểu được cái gì hết, bộ cả đời chưa học hỏi hết. Thành cái phản ứng của mình đó, thành ra cái phản ứng mình mà bới cái hành động người khác chứng minh cho quý vị thấy cái trình độ của trí huệ quý vị. Thành ra nhờ cái ông tới ngày tới ngày dạy như vậy thì mới hiểu, dạy ngược lại bí mật cũng dễ sợ hơn. Tại vì người ta hành động như vậy khiến quý vị có cái phản ứng, nghĩ là tại sao người Việt Nam kỳ cục vậy, tại sao người già kỳ cục vậy, sao người trẻ kỳ cục vậy. Là cái người thánh nhân ta dạy chúng ta như vậy đó. Cái người thánh nhân ta dạy quý vị bằng cách đó, người ta giúp quý vị thấy được cái hành động của mình, đó là gọi là thánh nhân dạy như vậy đó. Ngài người thánh nhân dạy thì bằng cách cho quý vị thấy được cái vô minh của mình. Nếu quý vị không thấy được cái sai lầm của mình, sao quý vị đổi được? Trở về cái thực tế, tấm 39, thì mong quý vị trong tương lai sẽ được ngài Lục Tổ tới dạy. Ngài nổi cái 3 phút đó cùng ngài tới ngài dạy, mừng dễ sợ luôn, sướng dễ sợ luôn, sướng rồi có mấy cả tuần luôn á. Là mình thấy được cái sự thiệt sự cái pháp nó thực hiện ra. Người có hai hàng pháp không có hai thứ, mê ngộ có khác, kiến có mau chậm, người mê niệm Phật cầu sanh về đó, người ngộ tự tịnh tâm mình. Nhắc lại những người mới tới, là có cái thiết trai cho ngài Lục Tổ. Người ta mới hỏi ngài Lục Tổ, thỉnh pháp ngài Lục Tổ, nói là Phật pháp mình có gọi là cái tịnh độ. Thì cái ông thẩm phán đó, ông mới hỏi, con xin hỏi Lục Tổ là cái tịnh độ thiệt sự nó có là không? Thì ngài Lục Tổ mới xác nhận là tịnh độ nó có thật. Anh quý vị phải biết ơn là ngài đã xác nhận như ta là cái tịnh độ thiệt sự có thật. Nếu quý vị không đắc giác ngộ được, quý vị mà không đắc đạo được, không đắc giác ngộ được, thì quý vị sẽ tiếp tục luân hồi khi mà quý vị chết. Thành ra người Phật tử Á Châu đó, người ta có trí huệ hơn. Họ biết rằng cuộc đời họ bận rộn, rồi còn phải gia đình phải lo. Họ biết rằng muốn giác ngộ thường thường là phải bỏ cái cuộc đời mình tu mới hy vọng được. Biết bao nhiêu người thầy với cô bỏ một đời đi xuất gia từ lúc trẻ, đâu phải họ đắc đạo đâu. Cái vị mà không thoát được thì cái vị trở lại cái cõi lục đạo này thôi. Thành Đức Phật Thích Ca mới nói đó, cái cõi ta bà mình ở đây thì cõi Tây Phương Cực Lạc nó khoảng chừng 10 tỷ cái thế giới khác. Không phải cái gì mà cái cơ khí của mình bây giờ có thấy được mà có thể hiểu được. Anh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy là cái vị đắc đạo không được thì sau khi mà chết chạy qua Tây Phương Cực Lạc thì nó dễ hơn nhiều là đắc đạo. Sự thật nó xa quá, mình đâu có biết được, còn sao mình tin được. Quý vị đồng ý, ai cũng vậy, mình cần một cái lòng tin, cần có cái dữ kiện gì mới tin được, chứ đâu phải nhắm mắt mà tin được. Cá nhân thầy cũng vậy, nếu như không có cái dữ kiện sao mà dám tin. Thành ra ai cũng vậy, mình thông cảm là phải có cái gì mình mới dám tin được. Tại vì cái chuyện nó quan trọng quá đây, cuộc đời của mình, cuộc đời con cái mình, cuộc đời cha mẹ mình, thành ra đâu có chơi khơi khơi được. Là cách duy nhất mà quý vị được xác nhận là một cách những cái người thánh nhân này xác nhận cho quý vị là họ có thôi. Cách duy nhất là như vậy thôi. Mình không biết được. Giống như Đức Phật cũng vậy. Là những nhiều vị thánh nhân ta tới cái thế gian chúng ta, nó hóa thân ra để dạy chúng ta, thì họ hóa thân ra để mà dạy chúng ta những cái tri kiến đúng, những cái trí huệ, và giúp chúng ta phát lòng tin. Thành sau khi mà thầy được ngài dạy ngày đó, thầy phát cái tâm là đây là một cái vị đại Bồ Tát, một cái vị đại thánh nhân, mình phải học thêm những cái lời dạy của ngài, thầy mới nghiên cứu thêm nữa. Thành cái kinh Lục Tổ này mình cũng quý lắm, thì mình có phước lắm mới học được pháp này. Thì thầy nhắc lại là ngài Lục Tổ ngài xác nhận là cái Tây Phương Cực Lạc này thực sự có, tiếp tục giảng thêm về cái pháp tịnh độ này. Hai loại người, hoặc cái vị mê muội hoặc là giác ngộ. Cái người mà giác ngộ không bao giờ có những cái phản ứng mà nó xấu xa đối với ông thầy, ông già lẩm cẩm. Người mà mê muội thì làm chuyện mê muội. Cái vị mà giác ngộ rồi, cái quý vị làm những chuyện toàn là có ý nghĩa hết. Cái có hai loại người, một người mê muội và một người là giác ngộ. Không thể nào nói là có cái hàng thứ ba là giữa lưng chừng. Chẳng Phật giáo mới rõ ràng lắm. Hoặc là quý vị có trí huệ, giác ngộ, hoặc quý vị mê muội. Thành ra mê muội nhưng đều vẫn có thể hạnh phúc như thường. Có một cái Phật pháp thôi. Không có hai đâu. Không có đại thừa, không có tiểu thừa. Không có Phật pháp Việt Nam, không có Phật pháp, không phải Phật pháp Mỹ, không có đâu. Tại sao quý vị thấy Phật pháp người Tàu này, Phật pháp người Miến Điện này, Phật pháp người gì đó, người Loạn Sa Ngầu. Việt Nam á cũng là Phật pháp như thường. Phật Nam mà người cô nói là nói người Miến Điện người ta ăn thịt, thì nói đó vẫn là Phật giáo như thường. Người Việt Nam mình ăn hành ăn tỏi vẫn Phật giáo như thường. Tại sao ngài Lục Tổ nó là có một Phật pháp thôi mà mình là thấy đủ Phật pháp? Tại nên quý vị thấy nó khác nhau. Tại quý vị ngày hôm nay mình học cái pháp gì vậy? Phật giáo gì vậy? Mình đang tu Phật giáo gì? Cái Phật pháp mà mấy cái chỗ đã học đó, có cái chỗ mà Phật pháp mà dạy mình có quyền ăn thịt, đừng có chỉ trích người ta, ăn thịt thì ok. Cái Phật pháp á, thịt có quyền ăn thịt, để có loại thịt đúng mới có quyền ăn. Thiệt ra cái Phật pháp mà nó rộng dễ sợ lắm. Đây cái Phật pháp mà được Phật, Bồ Tát, những vị thánh nhân dạy, nó giúp những cái người thầy với cô mà phàm phu chưa hiểu được cái Phật pháp. Khi mà Đức Phật tạo một cái tăng đoàn đó, đại đa số chúng tôi là không đắc đạo được. Đừng thành ra Đức Phật khi mà lập cái tăng đoàn, ngài biết đó, là sẽ có rất nhiều người không có đắc đạo, vẫn làm tăng ni như thường. Tại vì họ mê muội, họ làm những chuyện mê muội. Mặc dù mà cái áo cà sa đi nữa vẫn làm chuyện tầm bậy như thường, vẫn là Phật pháp như thường. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Nó tuyệt vời như vậy đó. Quý vị có quyền làm lỗi trong cái đường tới đắc đạo đó. Quý vị sao làm nhiều lỗi lắm. Đừng có phán xét người ta. Ai cũng đi tới con đường đắc đạo hết đó. Không cần phải phán xét người ta. Người ta làm lỗi là chuyện người ta. Mình lo cho mình. Người ta hỏi là bây giờ đọc có nhiều cái tài liệu khác nhau lắm, mà sao mà đọc không biết phân biệt cái học nên đọc cái nào, nên đọc cái nào, nên tin chỗ nào. Thành đây là một cái vấn đề mà lớn lao bên Phật giáo mình từ trước tới nay rồi. Tin cái chỗ nào bây giờ? và những người theo Phật tử người ta không được dạy cái này nữa. Lúc mà thời mà hưng thịnh của đời Phật giáo bên Tàu, còn có những cái vị thánh nhân. Đây là những cái người thầy đã được xác nhận rồi. Giống như hệ thống mình có những cái bằng cấp này, có những cái trường học mà được xác nhận là trường học chính tông. Hồi xưa đó có gọi là thiền sư, không được gọi thiền sư trừ phi là được xác nhận. Ông thầy mình một cái vị thiền sư đó xác nhận mình là thiền sư. Có nghĩa cái vị hiểu được cái thiền, cái vị hiểu được cái pháp, vị có quyền giảng pháp. Đời xưa đó như vậy. Cái bìa cái tình hình nó lộn xộn hơn nhiều. Thời buổi này sao? Đây thầy học được từ ngài Tiến Hóa. Đây bài học mà thầy học được lúc thầy bắt đầu xuất gia đó, học cái bài học này mà thầy làm lơ. Mất 1-2 năm trời cuộc đời mình. Thầy được dạy. Cái Phật pháp nó khác là đi học lấy cái bằng. Sự thật trong Phật giáo mình đó, có những cái vị thánh nhân mới được dạy Phật pháp thôi. Phật pháp mình là dựa trên những ông tăng để mà dạy. Đây là những cái vị tăng đã đắc đạo rồi. Phật pháp mình được truyền như vậy, thầy được dạy như vậy. Thầy đầu tiên hết thầy được dạy này mà thầy làm lơ. Thầy nói thứ cái vị muốn học Phật pháp phải học tới những cái người thầy mà đắc đạo rồi mới đi học thôi. Thầy không tin chuyện đó. Hồi đó 25 năm trước á, không có nhiều cái tài liệu đâu, không có cái mạng không có nữa đâu. Hồi đó thầy bất cứ cuốn sách nào mà thầy kiếm đọc, thầy đọc hết. Và đại đa số sách là đều sai hết. Hiện bây giờ 99% của trên cái mạng là trật hết. Bất cứ ngôn ngữ gì. Cái vị chưa giác ngộ rồi đó, thì cái vị nên học với một người thầy mà đã đắc đạo thôi. Giống như cái vị học về đó, cái vị không thể nào học một cái người cử nhân thôi, ta chưa hiểu bằng cách người có tiến sĩ. Nếu quý vị mà còn mê muội đó, phải tìm cái ông thầy đắc đạo rồi mà học, đừng có bỏ phí. Nếu quý vị mà đi học những người thầy mà ta mê muội đó, thì cái đó chỉ là rác rưởi trong óc của quý vị thôi, sau này phải nó tạo nhiều vấn đề lắm. Rồi sau này quý vị đắc đạo rồi, quý vị đọc cái đồ tầm bậy không sao hết á. Tại vì cái tầm bậy nó không thể nào làm vì mê muội được. Đâu vì cái người ta có người muốn thắc mắc hỏi là vậy đọc cái đồ rác rưởi làm cái gì? Sau khi đắc đạo đọc gì cũng được hết á. Không phải cái vì thấy đọc gặp với cái người mà thầy tầm bậy, mình thấy mình sung sướng hạnh phúc hơn họ nhiều không? Hả? Thành mấy đứa mà nó có phát triển bằng thì mình giữ lại, còn mấy đứa mà nó dở mình đuổi đi chỗ khác, đi qua mấy cái chùa khác. Nhớ. Thầy mới chứng minh cái việc thấy chưa ai là người giác ngộ hết. Trả lời không được cái câu hỏi này. Quý vị đã thanh tịnh rồi, bây giờ quý vị trở về lội trong buồn, tại cái buồn nó không thể nào làm dơ quý vị được nữa. Thành đó, đây là hành động người giác ngộ rồi. Người ta giác ngộ rồi đó, người ta không có về hưu đâu. Người ta nhảy xuống mà lội và buồn lại, tại cái buồn nó không làm dơ được. Vào trong buồn nó làm gì? Thành vào đó để mà hiểu cái dơ bẩn là sao, để giúp những cái người bị dơ bẩn là sao mà gỡ cho họ. Mình phải hiểu là người ta đó sai lầm chỗ nào mình mới sửa người ta được. Tại vì bởi vì thầy nhớ, quý vị nhớ lại không? Là nếu như quý vị chưa đắc đạo rồi thì nên tránh đọc những cái, học những cái mà tầm bậy. Tại vì cái loại tầm bậy nó khiến quý vị mê muội thêm. Chỉ học những người thánh nhân. Có những người giác đắc đạo mới dạy được cái một Phật pháp này thôi. Tất cả những người đắc đạo đều dạy cái việc cùng một cái thôi. Tất cả đều đúng hết. Một cái chánh pháp thôi. Thành cái vị nên tránh những cái lời dạy mà chưa đắc đạo. Thành hệ thống người Tàu, ta có cái hệ thống là có những cái tổ sư. Họ không có ngoài đại thừa không có những cái hệ thống gì. Thành mỗi cái đời họ xác nhận cái đời sau, xác nhận đời sau. Thầy nói cái này không phải là mình tự khoe khoang, mà cho cái vị biết đó, là tránh làm những chuyện khiến cái vị mê muội. Một khi cái vị mà đắc đạo rồi, cái vị thấy những vị thánh nhân dạy đều đúng hết, Tất cả những vị Phật giáo mình đó, cái lịch sử Phật giáo mình, một khi mà họ đắc đạo rồi, họ thấy tất cả những lời dạy đều đúng hết. Mê muội với là cái giác ngộ nó khác nhau. Kiến tánh có thể chậm hoặc là lẹ. Cái vị chậm có nghĩa cái vị thấy cái định được quý vị càng ngày nó tăng trưởng 1, 2, 3, 4, 8, 9. Lẹ có nghĩa là gọi là đốn ngộ. Mình nhảy. Phật pháp đại thừa mình có phương pháp để quý vị nhảy cò cò. Hay vì đi chậm, mình có thể đi rất là lẹ. Nói cho quý vị nghe nữa, muốn lẹ có đại thừa mới có thôi, tiểu thừa không có. Cái người mê muội, cái người mà mê muội thì niệm Phật cầu vãng sanh. Thành đây nói thầy công nhận thầy là mê muội, niệm Phật cầu vãng sanh bên kia. Đồng ý hay không đồng ý? Lúc tổ dạy trắng trợn lắm, không có nịnh hót cái gì đâu. Nói cách khác, những người niệm Phật là người mê muội. Cái người giác ngộ đó thì tự thanh tịnh tâm mình. Họ làm như vậy. Cho nên Phật nói tâm mình tịnh, tức Phật độ tịnh. Ngài mới dạy, Phật dạy rằng tâm quý vị tịnh thì cái Phật độ quý vị tịnh. Hỏi quý vị thấy chưa? Không ai thấy, lắc đầu thôi, chứng minh quý vị và bị ô uế, bị bất tịnh. Ai hiểu không? Không ai hiểu không cần giảng.
Nói tâm tịnh Phật với lại cõi Phật là một, tâm mình tịnh cõi Phật tịnh, tức là mình cũng là tâm Phật luôn.
Hồi ngoài thứ là qua trước thứ là ngày lục tổ có giảng cái gì hay là thầy đợi mà không giảng thầy giảng. Cái câu nói này dễ sợ. Cái tâm quý vị thanh tịnh là cái Phật độ nó thanh tịnh. Cái tâm quý vị nó thanh tịnh nghĩa là sao? Quý vị đắc đạo. Quý vị đắc đạo, giác ngộ, mới tâm thiệt sự thanh tịnh. Cái tâm quý vị nó nhiều vấn đề lắm. Ai tham ăn là không? Ai tham nổi tiếng không? Thì cái tình, cái cõi Phật này, Phật độ này cũng là tình luôn. Ngay ở đây nè. Tại sao như vậy? Thấy lục tổ dạy hay dễ sợ. Nó nói tụi bay lo chạy có thêm cực lạc, tao dạy cái bay ở đây nè. Đây nè, đây lại là đâu cần đi xa chi đâu mệt. Quý vị thấy tuyệt vời không? Cái vị tu, cái vị đắc đạo một cái là cái chỗ nó thanh tịnh. Cái vị có cần bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái mình đâu. Tại qua Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Ngài dạy toàn mấy pháp chiều sâu không à? Cái vị không thấy được cái chiều sâu này. Cái vị nghe thích thôi chứ còn không hiểu cái chiều sâu của nó. Tại sao nó có thể có được? Cái này có thể có được hay là không? Có là không? Đồng ý là không đồng ý. Hỏi cái vị làm cái gì? Mình nói tiếp không? Nói nó nhiều quá, bắt đầu nó thành chửi rồi. Muốn thầy giảng tiếp hay là muốn... Hả? Nói cái... Ngài nói nhưng mà cái vị tin ngay lập tức hả? Nhớ là có chuyện này. Bạn bè với nhau nó thiệt không có ai mà thân thiết hơn họ hết đó. Bạn bè thân thiết dễ sợ. Ông Tô Đông Pha là rất là hãnh diện về cái công phu thiền của mình. Thế sao cạnh tranh với nhau dễ sợ, tranh giành với nhau. Để Tô Đông Pha cứ thua hoài à. Lần nào cũng bị thua hết đó. Cãi lộn là thua, đấu là thua. Hai người đang ngồi thiền. Một cái người thi sĩ, một cái ông thiền sư ngồi xong rồi thì Tô Đông Pha mới hỏi Phật ấn. Ông thấy tôi ra sao? Cái ông Phật ấn lập tức trả lời: Tôi thấy Phật. Đó, đương nhiên tôi là đương nhiên Phật sắp thành rồi. Thấy vậy tôi là Phật đương nhiên rồi. Phật ấn mới hỏi: vậy chứ ông thấy tôi ra sao? Nó là cái đống cứt. Phật ấn tái sắc. thấy ông kia cứng họng rồi, tôi luôn pha mừng dễ sợ nói, lần đầu tiên mà ta khiến là nó nghẹn họng, lập tức lật đật chạy về nhà kiếm cái người em gái. Mày nói này mày có biết không, ngày nay tao cãi lộn với Phật ấn mà tao đấu khổ mà hơn đó, hơn lão không khinh phục ông tăng gì hết đó. Mà cái cô em gái mới hỏi: giờ chuyện gì xảy ra vậy? Thành tôi ông Phà mới khói chí mới kể. Ông kể sung khối nói: tôi ngồi người sung sướng dễ sợ, tôi chắc chắn là tôi nhập định và tôi sẽ phát quang rồi. Tôi mới hỏi ông Pháp ấn, cái Phật ấn là ông thấy tôi ra sao? Nó thấy chắc là hào quang ta đẹp quá, thành nó giống như Phật vậy. Thành nó tao là Phật. Nó hỏi vậy ông thấy tôi ra sao? Ông nói là trước giờ ông thắng tôi toàn đồ phân hết, chứ có gì đâu mà hay ho. Em và ông Phật ấn tôn pha kể khoái chí, nói Phật ấn nó nghẹn họng trả lời không được nữa. Ông lại thua nữa rồi, anh lại thua nữa rồi. Nó trả lời là Phật ấn mà nói ông anh là Phật là tại vì cái tâm của ông là tâm Phật rồi, tâm thanh tịnh rồi. Còn anh mà nhìn ổng là đống cức, là tại tâm anh là tâm cức. Tôi đúng pha chịu thua luôn. Anh cái vị thấy cái thế gian này mà cái vị thấy bất tịnh, thấy là khổ sở, thấy người ta là ngạo mạn, người ta là ngu si, là tại vì cái tâm mình là toàn là cứt không à, toàn là ngu si không, toàn ngạo mạn không à. Và khi cái vị đắc đạo rồi, cái vị nhìn cái gì nó cũng là thanh tịnh, chỉ thấy một Phật pháp thôi. Vì hiểu chưa? Cái vị chưa đắc đạo, cái vị toàn thấy Phật pháp người Ấn Độ, người Tàu, người này nọ, nó còn ngu, nó còn ngạo mạn. Còn cái vị đắc đạo rồi. Còn một vài phút nữa. Sĩ quân, người Đông Phương mà tâm tịnh thì vô tội, người Tây Phương mà tâm bất tịnh thì lại có tội. Đừng có cái ngài ý ngài nói là cái vị đừng có kẹt vào cái Đông Tây Nam Bắc. Phải nhìn cái tâm của cái vị. Cái tâm cái vị nó có tịnh rồi thì cái vị không còn tạo nghiệp nữa. Cái vị ở cái chỗ tốt nữa, cái tình độ đấy nữa, mà cái tâm cái vị nó còn bất tịnh đó, nó còn có những cái tội đó. Thì cái vị ở đó quý vị vẫn bị lỗi như thường. Nhìn đừng nhìn Đông Tây Nam Bắc, đừng nói là Việt Nam, đừng nói Đại Hàn, đừng nói Tàu, đừng nói Ấn Độ. Cái tâm quý vị nó bất tịnh thì cái Phật pháp quý vị nó bất tịnh. Nó giảng gì như vậy đó. Người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội niệm Phật thì cầu sanh về nước nào? Ngài nói cái này nó hơi khó nghe. Thì nói trước cái vị người đây, ngài nói người khôn lắm, họ tìm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói ở đây lý do mà cái vị cầu vãng sanh là tại cái vị đang tạo tội, giống như đang mượn, đang làm chuyện bậy, xong rồi làm bậy xong rồi chết rồi xong chạy trốn chỗ khác, cái vị bỏ chủ nợ mà chạy, cái vị tạo tội phải trả tội. Ngài Lục Tổ giảng nghe nó hơi choáng tai tí. Ngài nói trắng trợn, ngài nói quý vị những người mà đầu cầu vãng sanh đó là quý vị biết mình đang tạo tội, thành ra lo trốn qua bên kia, bỏ nước mà đi. Đồng ý không đồng ý? Thầy giảng cái này là thầy cô hai cho quý vị cười thôi, thì ra ngài đang chửi chúng ta đó. Quý vị thấy ngài Lục Tổ ngài chửi mắng quý vị, ngài nói là quý vị lo tạo tội suốt ngày, tạo tội Cả ngày tạ tội xong rồi trốn. Rồi ngài nói khôi hài. Người phàm si không biết tự tánh, không biết trình độ trong thân, nên nguyện đông, nguyện tây. Thành ngài nói đó, cái người mà mê muội đó, người ta nghĩ là tình độ ở chỗ khác, thiệt ra họ tại họ vì không hiểu là cái tự tánh của họ, họ không biết rằng cái tình độ trong cái tự tánh của họ, không hiểu được cái tự tánh của họ, nên họ lo chạy ra ngoài tìm cái giải thoát ở ngoài. Lúc thầy soạn cái này thầy lịch sự, thầy không dám dùng chữ nặng, thì nhìn mới thấy cái mặt cái vị đó thôi, nó sự thật nó mất mặt. 49. Người ngộ chẳng chỗ nào cũng thế, nên Phật nói tùy sở trụ xứ hằng an lạc. Ngài nói không biết có bị hiểu được con này không, để thầy nói cái vị nghe. Cái vị giác ngộ rồi chỗ nào nó cũng là một thôi. Vì vậy Phật mới nói khi cái vị đắc đạo rồi thì chỗ nào mình ở đó mình cũng luôn luôn an lạc. Ngày nay về hỏi cái vị bây giờ về nhà quay mặt chồng mình, quay mặt con mình có được an lạc là không? Tại sao quý vị không có an lạc? Cái lạc á là cái tâm quý vị nó sung sướng. Phải hiểu rõ sự khác biệt. Cái hạnh phúc á, hiểu hạnh phúc với cái lạc á, cái lạc với hạnh phúc nó khác nhau. Cái hạnh phúc á là một cái quan niệm thế gian này, lạc là quan niệm của cái tâm. Cái hạnh phúc á nó do giác quan cái vị. Cái hạnh phúc á là do cái giác quan cái vị nó tạo ra. Hạnh phúc cái vị nó dựa trên cái lục quan của cái vị. Hỏi những cái người người ta tìm hạnh phúc đó, ai cũng tìm hạnh phúc. Hỏi ta hạnh phúc là cái gì? Người ta nói cái vị biết hạnh phúc là nó dựa trên cái lục quan. Nhìn con thấy nó bụng miệng dễ thương dễ sợ, hả? Mình có con mừng dễ sợ, hả? Mình thấy con cái sướng dễ sợ, hả? Vợ đẹp quá. Lạc là sao? Cái lạc này là nói về cái tâm của quý vị. Cái tâm của quý vị nó lạc. Dùng danh từ hạnh phúc mà họ ngay không có danh từ hạnh phúc. Lúc mà quý vị nhập định đó, cái tâm quý vị nó lạc. Cái này á là cái hạnh phúc á là quý vị cái lạc là cái vị cái cảnh giác, cái vị cảm giác khi cái vị có mà khi mình nhập định. Còn cái hạnh phúc là cái vị ở ngoài định quý vị hạnh phúc được. Cái lạc nó chỉ có trong khi cái vị trong định thôi.
Dạ thầy, nếu mà thầy đang trong định mà mình cảm thấy lạc thì có thể là cái đó là tư tưởng như vi tế.
Nhá. Là cái vị biết không, là những cái người người ta nói cái vị đi tìm hạnh phúc đó, học cái pháp dạy cái vị học pháp cầu hạnh phúc đó là cái dạy đó là dạy sai, là dạy cái vị không nhập định mới có hạnh phúc được. Cái lạc này nó hay hơn cái hạnh phúc nhiều, nó lâu hơn nhiều. Lúc cái vị hạnh phúc là cái vị đang bị loạn. Cái tâm quý vị nó đang tán loạn. Cái hạnh phúc khiến quý vị mê muội. Tại cái vị nhập định đó, quý vị cái lạc đó nó hay hơn cái hạnh phúc nhiều. Nó mạnh hơn cái hạnh phúc nhiều. Trình độ quý vị thấp. Trình độ quý vị thấp, hạnh phúc làm sao đó. Lên cao rồi. Lên trình độ cao rồi mới thấy cái lạc nó. Cái đó mới không thèm ăn, thèm này nọ nữa. Tại vì nếu không có thật như vậy, những cái người mà giác đắc đạo rồi á, người ta bỏ cái đó, ta trở về ta tìm hạnh phúc hơn. Họ ở đó tại vì họ biết cái lạc này nó hơn cái hạnh phúc. Và khi cái vị nhập định nữa, cái vị được cái là an nữa. Nói là tôi được an á, có nghĩa là chồng tôi nó khổ. An có nghĩa là không ai làm quý vị phiền não được. À, vợ mình mắng nhiếc mình, tôi nói là mình cũng an lạc như thế. Thầy hỏi cái vị, cái vị biết cái gì hơn cái này được không? Thầy hỏi cái vị nhiều tiền hơn khiến cái vị an lạc hơn được là không? Hả? Thầy hỏi cái vị tiền đấy. Dám cúng dường hết rồi, nó tới nó nhéo cái tai cho mà chết á. Thầy hỏi cái vị đó, cái vị nghĩ được cái gì mà khiến cái vị có nhiều hơn nó cho cái vị an lạc không? Cái vị thấy không? Không có gì trong thế gian này nó cho vị có nhiều hơn mà được an lạc. Chỉ có định mới cho cái vị được cái đó thôi. Cái lạc, cái an này có nghĩa ở ngoài đó, cái vị không có bị lay lúng được, lung lạc được. Làm sao? 51.